Kính đưa cộng đoàn phục vụ, Chủ nhật thứ ba tuần trước, giáo hội trích những đoạn kinh thánh đề cập và giới thiệu Thiên Chúa là nguồn nước ban sự sống và chính Đức Giêsu là nước trường sinh. Chủ nhật thứ tư hôm nay thì giáo hội lại mong mỏi cho chúng ta suy niệm là Thiên Chúa là ánh sáng và Chúa Giêsu là đấng là ánh sáng soi chiếu trần gian. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống chúng ta biết được là ánh sáng rất cần cho cuộc sống của con người. Nếu trong trường hợp không có ánh sáng thì vạn vật không thể sống được. Và nếu trong trường hợp không có ánh sáng, con người rất dễ đi vào sự lầm lỗi, vấp váp và đưa tới diệt vong. Và trong cuộc sống này có rất nhiều những cái bóng tối che phủ con người và làm cho con người nhiều khi vấp váp và đi vào cái lỗi lầm ở trong bóng tối. Tất cả các bài đọc ngày hôm nay đều hướng dẫn chúng ta đến sự soi sáng của Thiên Chúa. Sự dẫn dắt của Thiên Chúa là nguồn sáng để chúng ta có sự sống, không những sự sống ở trần gian này nhưng mà còn là sự sống đời đời. Thật vậy, kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng mà Thánh Gioan vừa thuật lại cho chúng ta nói rõ về Đức Giêsu là nguồn sự sáng như thế nào? Khi Đức Giêsu vào thành Jerusalem, Ngài gặp một anh mù từ thuở mới sinh, tức là anh này không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng cho đến khi gặp Đức Giêsu. Anh ta hoàn toàn sống trong một bóng đêm. Và ánh sáng của Chúa Giêsu đó chính là tình thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã cảm thương, nhổ nước miếng xuống đất và trộn với đất để thành làm bùn và sức vào mắt anh ta. Và đồng thời nói anh ta hãy đi rửa ở suối Siloác. Một con người mù nhưng lại tin vào một người xa lạ đã sức bùn vào mắt anh ta và nói anh ta đi rửa. Nếu trong trường hợp một người khác có lẽ khó lòng chấp nhận được điều này, nhưng mà anh ta tin vào cái người nói rằng anh hãy đi rửa. Và khi anh ta rửa ở suối Siloác thì mắt anh ta được mở ra và anh ta nhìn thấy ánh sáng. Chính sự kiện Chúa Giêsu nhổ nước miếng xuống đất và hòa trộn với đất làm thành bùn, đây là một cử chỉ sẽ gây tranh cãi đối với người Do Thái. Và đồng thời cái bùn đó lại làm cho một con người mù được sáng, không những sáng mắt về thể lý mà anh còn sáng về tâm hồn nữa. Thật vậy, khi nhiều người thấy anh sáng mắt thì đã đặt vấn đề và tranh cãi với nhau, anh ta có phải là cái anh mù mà vẫn ăn xin không? Tại sao anh ta lại sáng mắt được? Và khi người ta biết là một ông Giêsu đã chữa cho anh ta và lại chữa vào ngày Sa-bát bằng một cái cử chỉ hết sức là nhỏ mọn, đó là nhổ nước miếng xuống đất vào làm cho nó thành bùn. Cử chỉ làm trong ngày Sa-bát làm cho những người mà giữ luật lệ của ông Mô-sê một cách chặt chẽ cảm thấy bực tức. Và họ nói rằng một con người như thế thì không thể nào là một con người được lòng Thiên Chúa được. Đó là một con người tội lỗi, từ vì vi phạm trắng trợn đến luật của Môi-se. Nhưng mà đối với một số người khác thì lại nói rằng, nếu một con người tội lỗi thì làm sao lại làm một phép lạ cả thể như thế cho một người mù từ khi mới sinh được nhìn thấy? Chưa bao giờ có ai làm được cái chuyện này cả. Vậy chỉ có người nào đẹp lòng Thiên Chúa thì Thiên Chúa mới cho làm một cái sự lạ như thế. Còn riêng đối với anh mù thì anh ta đã quả quyết rằng, ông Giê-xu đã làm cho tôi sáng mắt. Và rồi từ cái điều anh xác tín và ông Giê-xu đó dẫn đưa dần dần anh đến một cái nhận thức là ông Giê-xu đó là một vị ngôn sứ, tức là người của Thiên Chúa. Chỉ có người Thiên Chúa mới có thể làm được những chuyện lạ lùng như vậy mà thôi. Và rồi từ một vị ngôn sứ thì anh ta đã đón nhận và tin Đức Giê-xu là đấng cứu độ. Và cũng chính niềm tin này mà anh ta bị loại ra khỏi cộng đoàn của người Do Thái. Từ vì như Thánh Gioan thuật lại là bất cứ ai tuyên xưng Đức Giê-xu là đấng cứu độ thì phải loại ra khỏi cộng đoàn. Nên vì vậy cha mẹ của anh ta cũng sống không dám tôn nhận Đức Giê-xu đã chữa cho anh ta. Chỉ có anh này trong niềm tin của mình bị thử thách, nhưng mà anh ta vẫn xác tín và nói rằng chính Đức Giê-xu là ngôn sứ và chính Đức Giê-xu là người của Thiên Chúa, là người đẹp lòng Thiên Chúa. Một con người mù không những được sáng về thể lý mà chính anh ta còn được sáng về đời sống tâm linh. Anh ta đã nhìn nhận Đức Giê-xu là cứu Chúa của mình. Kính thưa cộng đoàn, việc nhìn nhận Đức Giê-xu là cứu Chúa, đó là một cử chỉ hay đó là một hành vi của đức tin. Và cũng chính điều này mà Đức Giê-xu đã bỏ tất cả những thành kiến từ xưa đến nay ở trong dân tộc Do Thái. Đó là những con người mà bệnh tật, mà càng bệnh tật nặng bao nhiêu thì càng là con người tội lỗi với nhiêu. Nên khi nhìn vào cái anh mù bẩm sinh này thì các môn đệ đã hỏi Đức Giê-xu: thưa Thầy, có phải là tội của anh ta hay là tội của cha mẹ anh ta không? Và Đức Giê-xu nói: chẳng phải là tội lỗi của ai cả, nhưng mà điều này để làm cho Thiên Chúa được rạng danh, hay là Thiên Chúa thực hiện cái công trình của Ngài. Vậy Thiên Chúa thực hiện cái công trình của Ngài ở chỗ nào? Thưa, là mở tâm hồn của người ta để người ta đón nhận tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa như anh mù này. Và đó là điều mà Chúa Giê-xu mặc khải về chân tính của Ngài. Ngài là Thiên Chúa, và đồng thời Ngài là ánh sáng soi chiếu trần gian này. Và cái ánh sáng đó soi cho mọi người, và bất cứ ai mở tâm hồn mình ra để đón nhận ánh sáng thì đều có thể nhận được ơn cứu độ. Và ánh sáng đó chỉ có con người nào che giấu đi, thu mình vào trong một cái tủ kín hay trong một cái chum thì người đó mới không đón nhận được ánh sáng. Những con người biệt phái, nệ luật đã không nhìn ra được Thiên Chúa là đấng yêu thương khi chữa lành cho một con người mù, mà họ chỉ nhìn ra là một cái máy móc, là con người này đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát nên không phải là người của Thiên Chúa. Nên chính vì vậy những con người sáng mắt này họ lại là những con người mù về lòng tin. Và Chúa Giê-xu nói Chúa Giê-xu đến để soi sáng thế gian, và ai mà tự nhận rằng, và Chúa Giê-xu đến xét xử, vậy những người nào đón nhận ánh sáng thì được ơn cứu độ, và những người nào từ khước ánh sáng thì những người đó là những người bị luận phạt. Và Thánh Gioan Tông Đồ đã từng nói, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng mà thế gian không đón nhận ánh sáng. Vậy ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi vào trong tối tăm này và biến những con người mà đón nhận ánh sáng trở thành những khí cụ mà Thiên Chúa dùng để mang lại hòa bình, mang lại an vui và hạnh phúc cho người khác. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Samuel diễn tả lại cái hoàn cảnh mà ông Samuel được Thiên Chúa sai đến nhà của ông Giê-xê để sức dầu phong vương cho một con người. Thiên Chúa có ý định của Ngài, và ý định của Thiên Chúa không phải là ý định của con người. Nên khi ông Samuel đến, nhìn thấy cái anh cả con của ông Giê-xê, một con người to lớn đẹp trai, thì ông Samuel đã tính sức dầu cho con người đó để làm vua. Rồi Chúa nói rằng không phải con người này. Rồi lần lượt cả hàng bảy anh em cũng là những con người đẹp đẽ, những con người tráng kiện, nhưng mà Chúa nói không phải những con người đó. Và Thiên Chúa lại chọn một con người nhỏ thó nhất, một con người út ở trong gia đình, để rồi sức dầu phong vương làm vua của dân tộc Do Thái, đó là vua David. Tại vì Thiên Chúa nhìn thấy con người David này sẽ trở thành một khí cụ để mang lại hòa bình cho dân tộc Do Thái, và đồng thời làm cho dân tộc Do Thái biết hướng lòng về Thiên Chúa Gia-vê để thờ phượng, để tôn kính. Nên việc mà Thiên Chúa soi sáng cho tiên tri Samuel để tuyển chọn David không phải là một sự sai lầm. Dầu rằng cuộc đời của David cũng có nhiều lầm lỗi, nhưng mà quả thật sự lựa chọn của Thiên Chúa mang lại một cái lợi ích lớn lao, không những cho David mà còn cho dân tộc Do Thái. Một con người khiêm nhường, một con người luôn luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, một con người luôn luôn phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa Gia-vê. Kính thưa cộng đoàn, bài học mà Chúa chữa cho anh mù và lòng tin của anh, cũng như là sự tuyển chọn David, là một bài học cho mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô vừa xong nhắn nhủ các tín hữu: trước kia chúng ta là những con người chưa biết Chúa, tức là chúng ta sống trong bóng tối, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã nhận Đức Giê-xu rồi thì chúng ta đi trong ánh sáng. Và Thánh Phaolô nói chúng ta phải làm gì để xứng đáng với cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta, đó là những con người sống trong ánh sáng. Thưa là phải sống chân thật, phải sống trong lành, phải sống mà mang lại những cái lợi ích hoa trái thiêng liêng cho mình và cho người khác, và phải sống làm việc để đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa đã mời gọi một con người mù từ sủa bẩm sinh để cho anh trở thành một chứng nhân của tình thương của Thiên Chúa. Chúa mời gọi một David nhỏ thó khiêm nhường để trở lên một con người anh hùng, mang lại niềm tin vào Thiên Chúa cho dân tộc Israel. Và ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta cũng thế, những con người chẳng công trạng gì với Thiên Chúa cả, những con người nhiều khi cũng bất tài, nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta tin vào Thiên Chúa, ký thác cuộc đời mình vào Thiên Chúa để làm cho ánh sáng Chúa Kitô trong ngày mà chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội được bùng sáng lên. Bùng sáng lên tình yêu của Thiên Chúa đang chiếu rọi ở trong tâm hồn của mình, để cho người khác cũng nhận ra được tình thương và ân cứu độ của Thiên Chúa đối với họ. Và điều đó là Chúa mời gọi chúng ta, Chúa tuyển chọn chúng ta, và Chúa muốn chúng ta cộng tác để làm cho ân cứu độ được lan tràn trên khắp mặt đất này.